Nếu ta không nhận ra rằng việc phản ứng lại những tác động là ở tại chúng ta, thì ta lại tiếp tục lặp lại những phản ứng đó mãi, giống như một bản in của máy tính. Cứ nhấn cùng một nút bấm thì cùng một bản in hiện ra, cho đến khi ta nhận ra rằng không có gì hơn là một cái nút bị bấm, và rằng ta không phải in ra cùng một bản in. Chúng ta có thể tự mình dừng lại. Lúc đầu, việc làm này có thể khiến ta đau đớn khó chịu vì phải nhìn lại mình một cách khác. Ta không cần phải có ý tưởng phóng đại về những cái tốt hay cái xấu của mình. Ta chỉ cần tập biết chấp nhận sự việc như chúng đã xảy ra. Tóm lại, ngồi xuống chiếu thiền vào những lúc như thế rất tốt, nhưng cố thiền quán thì không ích lợi gì. Tốt hơn nên quán tưởng. Đề mục để ta quán tưởng sẽ là nguyên nhân khiến tâm phiền não. Thiền sinh, thưa ni sư đã giảng khá rõ rằng tâm phiền não, khổ đau chỉ là do phản ứng của ta, và con cũng hiểu đó là do cái ngã, muốn tự vệ, nhưng biết thế hình như cũng chưa đủ, vì nó lại xảy ra. Đúng ra, khi nó lại xảy ra, con còn cảm thấy khổ đau gấp bội vì biết trước rằng nó sẽ xảy ra, nhưng không thể tự làm chủ mình. Eyakema nghĩa là sau khi đã qua quá trình quán xét, nhận biết được rằng tất cả chỉ là phản ứng của cái ngã mà vẫn tiếp tục phản ứng như thế, điều đó tự nhiên thôi. Những gì ta biết và những gì ta có thể thực hiện rất khác xa, phải trải qua nhiều lần như thế trước khi ta có thể nói hãy buông xả, không có gì đáng bận tâm, cần phải có thời gian. Chúng ta biết có nhiều thứ ta chưa thể thực hiện được, nhưng cái biết đó là niềm hy vọng duy nhất rằng có lúc ta sẽ thực hiện được. Còn không biết thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ bắt đầu. Nếu ta nhận biết rằng đó chỉ là do cái ngã cần được che chở, vuốt ve, dần dần ta có thể dứt bỏ được nhu cầu được chấp nhận từ các yếu tố bên ngoài. Lúc đó chúng ta có thể quay vào nội tâm để tìm xem thực sự có một cái tôi ở đó không, hay chỉ là do cái thức của ta, do suy tưởng của ta tạo nên. Một ngày nào đó ta sẽ nhận ra rằng không có gì cả. Dĩ nhiên lúc đó ta cũng không còn có nhu cầu tìm kiếm những sự hỗ trợ bên ngoài nữa. Ngay cả trong quá trình huân tập, ta cũng nhận thấy rằng sự hỗ trợ cho nội tâm đã tăng trưởng thêm qua việc hành thiền, rằng ta không còn mãi tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài. Một trong những vấn đề có người thường phải đối mặt trong cuộc sống là luôn phải tìm kiếm một chỗ dựa tình cảm, nhưng không tìm được ai thích hợp. Sức mạnh của nội tâm cộng với việc giảm thiểu ái dục giúp ta giải quyết vấn đề đó qua những tiến bộ trong việc hành thiền. Khi chúng ta tiếp tục hành thiền, quán xét nội tâm và quán tưởng, dần dần chúng ta sẽ tạo ra những cái nhìn mới, khiến dòng chảy của cuộc đời cũng đổi thay. Điều đó sẽ xảy ra nhanh hay chậm, những chuyển biến nơi ta lớn nhỏ thế nào cũng khó đoán. Điều đó tùy thuộc vào lòng quyết tâm của mỗi người, tùy thuộc tâm có bị ô nhiễm bởi quá nhiều định kiến làm cản trở sự tiến bộ của ta. Thiền sinh, ni sư đã giảng về năm uẩn. Ở phần nào trong năm uẩn ta có thể bước ra khỏi vòng luân hồi sinh tử? Eyakema, câu trả lời nằm ở những bước tiếp theo trong thuyết duyên khởi. Nhìn sự vật như chúng thực sự là một tri giác ta có thể đạt được qua sự hành thiền. Nói một cách thực tế, khi một cảm giác khó chịu dấy khởi, dầu đó là ở thân hay ở tâm, ta có thể nhận ra rằng đó chỉ là một cảm giác, đó không phải là tôi hay của tôi, ta không yêu cầu nó đến, nó tự đến. Thế thì tại sao ta nghĩ nó thuộc về ta? Từ đâu ra cái suy tưởng về tôi và của tôi? Dần dần ta nhận ra rằng chúng ta nghĩ về tôi và của tôi là do thói quen, rằng chúng ta có thể thay đổi cách suy nghĩ của mình, nhưng dĩ nhiên điều đó cần nhiều thực tập, cần có thời gian, cảm thọ, thí dụ là một mảng quan trọng, cần được thực tập. Không ai muốn bị bệnh, nhưng thân không thể tránh khỏi bệnh. Như thế làm sao có việc làm chủ thân này? Nếu nó vẫn cứ thế này, thế kia, dầu ta không muốn, nếu chúng ta thực sự làm chủ một cái gì, ta phải có quyền sử dụng nó tùy thích, bỏ đi, sử dụng hay tặng cho người khác, bất cứ gì ta thích, vì nó thuộc về ta. Vậy thì thân này làm sao? Nó làm những việc ta không muốn, vậy mà ta vẫn nghĩ nó thuộc về mình. Đây là những điều quan trọng cần quán tưởng trong quá trình hành thiền của ta. Thí dụ, khi thiền quán, ta có thể quán một trong năm uẩn hay nhiều hơn, xem chúng sinh diệt như thế nào. Chúng ta có thể cảm nhận thân trong tư thế ngồi thiền, khi những cảm giác khó chịu dấy khởi do ngồi lâu. Lúc đó ta có thể tự hỏi, đó phải là tôi không? Nó có thuộc về tôi không? Tại sao tôi nói đó là tôi? Do đâu tôi có suy nghĩ đó? Đó là một cách để đối trị năm uẩn. Năm uẩn là trụ chống của ảo tưởng về ngã, vì tất cả những khái niệm về cái ngã đều xoay quanh năm uẩn. Một phương cách khác là quán xét nội tâm xem chúng ta có thể tìm được gì ngoài năm uẩn. Một khi đã chắc là không còn gì khác, ta có thể hỏi, cái mà tôi luôn cho rằng thuộc về của tôi ở đâu? Đây là những suy nghĩ có thể dùng làm đề tài trong thiền quán. Nói vậy đã trả lời được câu hỏi của em chưa? Thiền sinh: Dạ có, con rất cảm kích khi được nghe Ni Sư bảo rằng chúng ta có thể bước ra khỏi cái vòng của 12 duyên khởi ở điểm giữa thọ và ái. Con tự hỏi, nếu chúng ta có thể dứt ra ở một trong năm uẩn, có phải đơn giản hơn không? Vì chỉ có năm uẩn, nhưng có tới 12 phần trong lý duyên khởi. Eyakhema: Dĩ nhiên rồi, 11 bước còn lại là những kết quả tự nhiên của các nhân duyên, chúng ta không thể làm gì khác hơn. Một khi vô minh có mặt, thì ngã tưởng chỉ có một con đường ra, đó là giữa thọ và ái, trong khi đối với năm uẩn, thọ là cái mà ta sống bám víu vào. Vì thế điều phục thọ có thể là một quá trình tiến bộ quan trọng nhất. Khi khổ thọ dấy khởi, ta cần tập nhận ra rằng nó không thuộc về ta, do đó ta không cần phải phản ứng, nhưng không phải bằng cách đè nén hay bất cần. Đó là điều nguy hiểm, vì ta có thể đè nén cảm thọ của mình quá dễ dàng bằng cách hướng tâm đến một nơi khác. Nhưng làm thế nào là ta chối bỏ các cảm thọ? Xả chỉ có thể phát khởi khi ta biết chấp nhận cảm thọ của mình, mà không phản ứng khi ta biết rằng dầu cảm thọ có phát khởi, nó không phải là của ta. Ở cửa ra đó, giữa thọ và ái, là cái ta cần huân tập. Ta muốn các khổ thọ biến mất, nhưng nếu chúng có dấy khởi, ta chỉ cần để chúng qua đi thì sẽ không có phiền não, không có đau khổ, có rất nhiều phương cách giúp ta thoát ra khỏi ảo tưởng để có cái nhìn thực sự về ngã như là một kẻ lừa đảo, kẻ thù số một của tất cả mọi người. Thiền sinh cùng nằm trong đề tài đó, con thắc mắc thiền minh sát có thể giúp gì trong quá trình tách biệt phản ứng ra khỏi các cảm thọ. Ni sư đã có nói về quán tưởng. Ayakema, con đang hỏi về các phương pháp, phải không? Cảm thọ và phản ứng luôn xảy ra trong đời sống hàng ngày của ta, vì thế thực hành chánh niệm là rất cần thiết. Chữ Vipassana có nghĩa là tuệ giác, cái thấy rõ ràng. Nó không ám chỉ một phương pháp nào, nó là mục đích, là lý do cho con đường tu tập của chúng ta, là một trong hai con đường hành thiền. Nhưng danh từ đó không ám chỉ một phương pháp đặc biệt nào. Vipassana hay tuệ giác có thể phát sinh do tự soi rọi nội tâm hay quán tưởng, nhưng không nhất thiết phải như thế, cũng không phải là thích hợp cho tất cả mọi người. Đức Phật đã so sánh pháp như một con rắn. Nếu bạn nắm nó ở đằng đuôi, chắc chắn sẽ bị nó cắn. Ta phải nắm ở phía sau đầu rắn mới được an toàn. Ta cũng phải biết áp dụng pháp cho đúng cách để không bị tổn thương. Tự quán xét nghĩa là chánh niệm, theo dõi thế giới bên trong của riêng ta, có thể giúp chúng ta hiểu về con người hơn. Cho đến thời điểm này, tôi chỉ mới nói đến chánh niệm trên thân. Kaya Nipassana, bước thứ hai là Vedana Nipassana, chánh niệm trên cảm thọ. Và tôi sẽ hướng dẫn các em phương pháp này. Dĩ nhiên, chỉ có phương pháp thôi không thể đem đến cho chúng ta trí tuệ, cũng như chỉ quán về tâm từ không đủ để đảm bảo ta sẽ có lòng từ. Trên con đường đạo, phương pháp rất hữu ích, nhưng chánh niệm nội tâm mới thật tối cần. Chánh niệm về bản ngã, về các phản ứng, về những cảm thọ nơi thân hay nơi tâm, sự nhận thức về ngã như một kẻ diễn trò, và cuối cùng là tự hỏi xem cái ngã có cần thiết hay không. Việc làm đó khiến ta phải chánh niệm suốt ngày dài, quán tưởng rằng năm uẩn là không phải tôi, hay thân này vô thường, là những bước trên đường đạo. Nhưng điều quan trọng nhất là phải luôn chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Thiền sinh, dường như tất cả chúng ta đều có nhận thức rồi đến phản ứng. Các phản ứng có phải là một phần của cái ngã? Chắc rằng chúng ta không có cách gì loại bỏ các nhận thức của mình về các cảm giác. Con không biết chắc là chúng thuộc về nhận thức hay phản ứng. Ayakema, không thuộc về cái nào cả. Nói như thế này đây, trước nhất phải có sự xúc chạm bởi các giác quan, rồi từ đó sinh ra cảm giác. Sau khi cảm giác phát sinh, ta mới có nhận thức, rồi thức sinh ra hành, tức là các phản ứng. Khi ta ngồi xếp bằng, trước hết ta có sự xúc chạm do việc ngồi, sau đó một cảm giác khó chịu có thể phát sinh, rồi đến nhận thức nói rằng đau, rồi phản ứng, tôi không thích rồi, máu tôi có thể bị ngưng lưu thông. Tôi biết chắc rằng không cần thiết phải làm thế này. Tốt hơn tôi nên ngồi trên ghế hoặc bất cứ thứ gì tâm có thể nghĩ ra. Chúng ta tạo ra tất cả những chuỗi phản ứng giữa cái nghĩ đau và tôi muốn khỏi đau là nơi ta có thể bước ra. Nói thế có thể giải thích được gì không? Quan trọng là cần theo dõi chỉ có thế khi tọa thiền, vì ngay ở đó ta có một cơ hội tốt để thử nghiệm các phản ứng của ta. Thiền sinh, con nghĩ chúng ta đi đến cùng một kết luận, chánh niệm sẽ giúp ta biết được cái đau, biết những gì đang xảy ra, rồi cũng nhờ chánh niệm chúng ta có mặt ngay giây phút đó, chúng ta không thể nghĩ đến bước kế tiếp là chạy trốn cái đau. Ayakhima, đúng vậy, chánh niệm cũng giống như cái thắng xe. Nếu ta lái xe mà không có thắng thì cũng như đi tự tử. Trái lại, nếu xe có thắng, khi đến các ngõ ngách nguy hiểm ta có thể đạp thắng, lái chậm lại để có thể quay tay lái sang hướng khác, tránh sự nguy hiểm. Đối với chánh niệm cũng thế. Khi chúng ta sử dụng chiếc thắng chánh niệm, chúng ta chậm lại, có thời gian để xem việc gì đang xảy ra. Chúng ta không cần phải thốt lên: "Tôi không chịu nổi anh em nữa, tôi phải đi đây." Chúng ta chỉ chậm lại nhận biết đây là một khúc quanh co nguy hiểm để đổi hướng. Chánh niệm làm chúng ta chậm lại để có thể nhìn lại mình, để thấy rõ mình hơn. Điều đó không có nghĩa là chúng ta đã có thể giải quyết mọi vấn đề. Đức Phật thường khuyên các đệ tử của Ngài thân cận với thiện hữu tri thức, những người có thể giúp ta tiến trên con đường đạo. Đức Phật đã lặp lại điều đó nhiều lần. Do đó, chúng ta có thể suy ra rằng, nếu chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi những tình huống khó xử, điều đó cũng tự nhiên thôi. Nhưng ít nhất, chúng ta không phản ứng một cách vô thức, theo bản năng, chỉ đem lại đau khổ cho cả hai bên. Thiền sinh: "Thưa Ni Sư, con muốn tìm hiểu thêm về ý nghĩa của sinh. Và dưới cái nhìn của giải thoát giác ngộ, cái gì đã được sinh ra? Chúng ta có thể nói gì về sinh?" Ayakhima: "Tôi nghĩ truyền thống nguyên thủy và đại thừa có khác nhau về vấn đề này. Tôi chỉ có thể giải thích theo cái nhìn nguyên thủy là tông phái của tôi. Trong thuyết duyên khởi siêu việt, ta thấy rằng vô minh tiếp theo bằng nghiệp hay tâm hành, kết quả là thức tái sinh. Thức tái sinh là do muốn được tái sinh. Trong tâm thức đó, ái đã tiềm ẩn trong các nghiệp quả. Cái mà ta coi là tái sinh hay sinh là ước muốn được hiện hữu. Cộng với nghiệp thức và nghiệp quả, ta không thể khẳng định theo quan điểm tuyệt đối rằng một con người đã được tái sinh. Dầu có vẻ là như thế, theo quan điểm tương đối là một người được sinh ra, theo tuyệt đối thì không có gì được tái sinh, trừ nghiệp thức. Tôi nghĩ là theo truyền thống đại thừa còn có quan điểm về tự nguyện tái sinh, bên nguyên thủy thì không nói đến vấn đề đó. Thiền sinh: "Nghiệp hành sẽ duyên sinh. Qua thực hành thiền, chúng ta nhận thấy tính cách không thật của tâm và thân. Do đó, khi thật sự không phải tái sinh, có thể hiểu rằng không có gì đã từng được sinh ra, hay một điều gì đại loại như thế, thưa Ni Sư." Ayakhima: "Không hẳn đúng. Chúng ta được sinh ra, điều mà chúng ta khám phá ra qua quá trình tu tập giác ngộ là không có gì đáng để chúng ta có mặt ở đây. Và khi chúng ta đã có khả năng vượt qua hiện hữu thì không còn sinh, không có diệt. Người đang có mặt ở đây hôm nay, người đã được sinh ra, khám phá ra rằng cái ý muốn được có mặt ở đây hoàn toàn không cần thiết. Đúng ra đó là một sai lầm của tâm, một lỗi lầm chết người, rồi cuối cùng cũng chấm dứt bằng cái chết." Quán từ bi. Trước khi bắt đầu, hãy chú tâm vào hơi thở trong chốc lát. Giờ hãy xem mình như người bạn thân nhất của chính mình. Hãy dành cho bản thân sự quan tâm, lo lắng, lòng ưu ái như bạn vẫn dành cho người bạn thân thiết nhất của mình. Hãy rộng vòng tay với bản thân như với người bạn thân thiết của mình. Hãy hướng đến người ngồi cạnh bạn, hãy xem họ là bạn thiết của mình, dành cho họ tình thương, sự lo lắng, cảm thông. Hãy xem tất cả mọi người đang có mặt như bạn thiết của mình, dành cho họ sự ưu ái, cảm thông, tình bằng hữu, sự quan tâm, đón họ trong vòng tay bằng hữu thấm thiết. Hãy là bạn thiết của cha mẹ mình, hãy dành cho họ sự quan tâm, lòng ưu ái, đón họ trong vòng tay thân hữu thấm thiết, cho họ biết ta lo lắng quan tâm cho họ đến giường nào. Hãy hướng tới quyến thuộc của bạn, hãy là bạn thiết của họ, dành cho họ sự quan tâm, lòng ưu ái, thương yêu, che chở họ trong vòng tay thân thiết của mình. Hãy hướng đến tất cả bằng hữu của bạn, hãy cho họ biết bạn là bạn thiết của họ, hãy dành cho họ tình thương, che chở họ trong vòng tay thân hữu. Hãy nghĩ đến người bạn có hiềm khích hay thấy khó hòa hợp, hãy trở thành bạn thiết của họ để cởi bỏ mọi vướng mắc trong lòng. Hãy mở vòng tay thương yêu, thông cảm đến với họ. Hãy mở rộng lòng đến với họ càng nhiều càng tốt. Dù họ ở gần hay ở xa, hãy để lòng quan tâm, lo lắng, thương yêu, thông cảm trải rộng đến mọi nơi. Hãy che chở họ trong vòng tay thân hữu. Hãy chú tâm trở về nơi bạn, cảm nhận niềm hạnh phúc được làm bạn thiết với chính bản thân. Sự hài hòa, tự tại mà bạn cảm nhận được là do biết chấp nhận bản thân, lo lắng cho bản thân, hoan hỷ với sự hiện hữu của mình, như là một người bạn thiết. Cầu mong tất cả mọi chúng sanh đều là bằng hữu của nhau. Chương 6. Tự tin và tính tâm. Bước thứ hai, bước kế tiếp của duyên khởi siêu việt là niềm tin và lòng tự tin. Khi thật sự nhận ra rằng dukkha, khổ luôn có mặt trong cuộc sống thế gian, sẽ có lúc chúng ta muốn tìm đến một cái gì xuất thế gian hầu giúp ta giải thoát khỏi khổ đau. Nếu ta có thể tìm ra được một giáo lý tâm linh nào đó, thì lòng tin hay tín tâm vào giáo lý đó sẽ phát khởi. Sự tự tin đó phát khởi từ trong nội tâm, không phải do lý trí. Vì ở những bước khởi đầu trên con đường tu, ta khó thể có những kinh nghiệm thực chứng của giáo lý ấy. Do đó, ta không thể xác định giáo lý đó là chân thực dựa trên lý luận, tri thức. Nhưng từ trong thâm tâm ta có thể cảm nhận được đấy là một chân lý tuyệt vời, thẳm sâu hơn tất cả những gì ta đã được nghe, được nghiên cứu trước đây. Tự trong niềm tin đã có tình thương, vì chúng ta chỉ có thể tin vào những gì mình thương quý. Không có tiếng nói của con tim, chúng ta không thể tự tin tưởng vào bất cứ điều gì. Những kẻ đầy lòng hoài nghi khó thể hoàn toàn tin tưởng vào bất cứ điều gì hay bất cứ ai. Lúc nào họ cũng níu giữ một điều gì đó, muốn được làm chủ phần nào. Do đó, không bao giờ họ có thể hoàn toàn tâm, toàn ý tin theo điều gì. Nếu ta còn níu giữ điều gì đó, thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm linh của mình. Không có liên hệ nào mật thiết hơn sự liên hệ với con đường tâm linh của chính mình. Đó là sự liên hệ thấm thiết nhất mà ta có thể có được. Nếu ta có liên hệ với ai đó, như trong hôn nhân, mà ta không hoàn toàn tin tưởng người đó, luôn hoài nghi không biết người phối ngẫu có phải là đối tượng mình kiếm tìm, không biết việc kết hôn có đúng không, thì cuộc hôn nhân đó khó tốt đẹp. Mặc dầu trước lúc kết hôn, người ta cũng không biết điều gì sẽ xảy ra. Cũng thế với con đường tâm linh, khi chúng ta vừa bắt đầu đặt chân lên đó, ta chưa biết sẽ được kết quả gì. Chúng ta cũng chưa hiểu biết nhiều giáo lý, không có nhiều điểm tựa, vì cho đến lúc ấy chúng ta chưa quán xét về bản thân đủ. Tuy nhiên, nếu chúng ta không hoàn toàn tin tưởng vào con đường đạo, thì sự tu tập của ta khó mà thành công. Rất ít người có khả năng tin tưởng hoàn toàn. Đó là lý do tại sao rất ít người thực sự được chuyển hóa qua việc thực tập tâm linh. Sự chuyển hóa đó là buông bỏ quan điểm, buông bỏ ý kiến nọ kia, các định kiến của mình, để thay vào đó tuân theo những lời dạy của Đức Thế Tôn. Mặc dầu những điều này nói có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế, phần đông chúng ta thấy khó vô cùng. Những quan điểm đã thành hình dựa trên quan điểm của xã hội, văn hóa nơi người đó sống luôn trở ngại họ. Chúng ta cũng cần nhớ rằng tâm trí luôn phải đi đôi với nhau. Nếu ta có thể hiểu một vấn đề nào đó bằng lý trí nhưng không thể chấp nhận, tin yêu, thì ta không bao giờ thấy thỏa mãn, vẹn toàn. Ngược lại, nếu chúng ta tin yêu điều gì mà không thể hiểu, không thể lý giải, thì kết quả cũng thế. Thí dụ, nếu như ta có liên hệ với ai đó, ta yêu thương người đó, nhưng không hiểu họ, thì mối liên hệ cũng khó vẹn toàn. Ngược lại, nếu ta hiểu, thông cảm với ai đó, nhưng không yêu được họ, thì kết quả cũng thế. Điều này càng rõ ràng hơn trên con đường đạo. Chúng ta cũng hiểu nghĩa lý của Phật Pháp, cũng như tin yêu giáo lý đó. Lúc đầu, khi sự hiểu biết của chúng ta còn hạn chế, thì niềm tin yêu càng phải sâu rộng hơn. Lòng tin, tính tâm dựa vào cởi mở của tâm, biết buông bỏ những định kiến về giáo lý cũng như quan niệm về một vị thầy phải như thế nào. Cần phải buông bỏ những định kiến đó vì chúng chỉ dựa trên các giả định chứ không phải dự kiện. Chúng ta cần phải như đứa trẻ nắm tay mẹ băng qua con đường đầy xe cộ, phải tự tin rằng mẹ ta biết đường hơn ai hết. Nếu chúng ta có thể dốc lòng như thế thì cảm giác an lành sẽ phát sinh. Đức Phật đã ví lòng tin như một kẻ khổng lồ mù. Người đã gặp một kẻ què quặt với đôi mắt sáng có tên gọi là trí tuệ. Người khổng lồ mù có tên là lòng tin đã nói với người tàn tật với đôi mắt sáng rằng: "Tôi rất mạnh nhưng tôi không thấy, bạn rất yếu nhưng có đôi mắt sáng. Hãy đến ngồi lên vai tôi, hai chúng ta hợp lại sẽ có thể đi được rất xa." Thật vậy, Đức Phật không bao giờ tán thán một lòng tin mù quáng. Ngài muốn chúng ta phải sử dụng cả tâm và trí, cân bằng giữa trí tuệ và lòng tin. Với cả hai đức tánh này, chúng ta sẽ có thể đi rất xa. Có câu nói rằng, lòng tin mù quáng có thể dời cả núi non. Tiếc rằng nó đã bỏ qua một chi tiết là nếu mù, lòng tin làm sao thấy được ngọn núi nào cần được dời đi. Vì thế, cũng rất cần có trí tuệ, nghĩa là sự thấu hiểu rốt ráo, giáo lý cũng rất cần thiết. Ngay cả ở giai đoạn đầu, khi kinh pháp còn xa lạ, khó hiểu đối với chúng ta, ta cũng phải quyết lòng tin tìm hiểu. Khi làm việc gì, dầu trồng tỉa ngoài vườn hay xây cất căn nhà, ta cũng phải làm với tất cả tấm lòng. Nhờ sự tinh tấn đó, ta sẽ thành công. Nếu không thì cũng giống như là mày mò với một trò chơi mới. Chỉ khi ta nhận ra rằng không có cách gì khác hơn để thoát ra khỏi khổ, dukkha, thì ta mới có thể hết lòng, hết sức mà theo. Nếu ta còn tìm kiếm một kẻ hở nào đó, còn chạy theo hạnh phúc thế gian, thì ta vẫn chưa dốc lòng đi trên con đường đạo. Sự tu tập mài giũa những góc cạnh lồi lõm trong tâm hồn ta, đào sâu nội tâm, đến độ có thể cuối cùng ta không còn nhận ra bản thân nữa. có thể coi như ta hoàn toàn bộc lộ mình ra, phơi bày hết những gì ta muốn tự giấu mình, giấu người. Có vậy thì mới mong sửa đổi, chữa lành mọi thứ được, vì hành động này thường rất khó khăn, đau đớn, nên ta phải dốc lòng, dốc sức để hiểu được rốt ráo ý nghĩa của khổ đau. Descartes. Nếu chúng ta nghĩ rằng còn có thể tìm được hạnh phúc ở thế gian này, nhưng ta chưa tìm ra được, thì ta khó lòng nhận lãnh trách nhiệm khó khăn đó. Trái lại, ta vẫn tiếp tục tìm kiếm câu trả lời trong thế gian này, thế giới đầy rẫy bao cám dỗ, bao niềm vui, sắc đẹp cũng như cơ hội cả cuộc đời cũng chưa đủ để khám phá tất cả. Chúng ta cần một sự thuyết phục hoàn toàn, không chỉ đối với khổ đau, Descartes, mà cả đối với chân lý với tất cả tấm lòng rộng mở. Đức Phật đã nói rằng, người có ít bụi trong mắt khi nghe được chân lý, sẽ biết đó là chân lý và dốc lòng tin theo. Điều đó không có nghĩa là ta không có thể hoàn thành những bổn phận hàng ngày của mình. Trái lại, ta có thể thực hiện chúng tốt hơn, vì giờ những bổn phận đó chỉ là chuyện thứ yếu, không còn là những vấn đề quan trọng nữa, ưu tiên được dành cho sự phát triển tâm linh của ta. Các công việc hàng ngày, dầu vẫn còn chiếm thời gian, sức lực, trách nhiệm của ta, nhưng không còn gây nhiều áp lực cho ta, như khi chúng còn là tất cả những gì ta phải quan tâm đến. Trước đây ta đòi hỏi chúng phải hoàn hảo, nếu không ta cảm thấy như mình thiếu khả năng. Giờ ta có thể nhận ra tính cách vô thường và tái diễn của chúng, nhưng cần thiết phải duy trì giống như những vòng quay của trò chơi cưỡi ngựa. Chúng không còn là một phần quan trọng trong cuộc đời ta, do đó ta có thể sống ung dung hơn. Chúng ta không còn lo lắng phải luôn đúng, luôn hoàn hảo, vì ta biết rằng còn có những vấn đề quan trọng hơn, sâu xa hơn đối với ta. Từ đó chúng ta theo dõi sự phát triển tâm linh như ta phải làm đối với một loại cây mỏng manh nào đó trong vườn. Chúng ta che chở, chăm bón, bảo vệ nó khỏi mọi giông bão. Kiếp sống của chúng ta cũng mỏng manh dường ấy. Khi ta chưa thành người giác ngộ, chỉ khi ta đã đạt được giác ngộ, ta mới thấy an ổn. Còn chưa đến lúc đó, vẫn còn nỗi đe dọa ta sẽ tạo ra các ác nghiệp, tham, sân, si, khiến trở ngại sự phát triển tâm linh của ta. Chúng ta có thể trở nên tự mãn khi tọa thiền, tinh tấn thực hành trên con đường tâm linh. Sự tự mãn đó không giống với tự tại. An nhiên tự tại là điều cần thiết, tự mãn là điều cần tránh. Tự tại là biết rằng mình đang ở đúng chỗ, đúng thời để giúp cho sự phát triển của mình. Nhưng tự mãn hàm ý rằng ta thấy không cần thiết phải tấn tới nữa. Tất cả những điều này rất quan trọng trong sự chọn lựa của ta, giúp ta trở nên một người toàn vẹn với một mục tiêu rõ ràng. Tính tâm là một đặc tính không thể thiếu trên con đường tâm linh. Với Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng, Pháp là quan trọng nhất đối với chúng ta. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo quá ngưỡng mộ Đức Phật. Ông luôn theo sát chân Ngài như một chú chó con. Đức Phật đến nơi nào, vị tỳ kheo đến nơi đó. Một ngày kia vị tỳ kheo bị bệnh, ông phải nằm trong giường. Lúc đó, ông bắt đầu khóc than. Khi các bạn đồng tu đến thăm, họ hỏi ông, tại sao ông khóc? Bệnh đâu có đến nỗi nào, có việc gì thế? Ông đáp, tôi khóc vì do phải nằm bệnh, tôi không thể gặp được Đức Phật. Các vị tỳ kheo khác trả lời, ông chớ lo âu, chúng tôi sẽ báo lại với Đức Phật, Ngài sẽ đến thăm ông. Khi hay tin, Đức Phật lập tức đến thăm vị tỳ kheo bị bệnh, làm vị này vui hẳn lên, xem hạnh phúc lắm. Lúc đó Đức Phật thuyết rằng, ai thấy Như Lai là thấy Pháp, ai thấy Pháp là thấy Như Lai, ai được thấy Đức Phật thì không thấy gì hơn là sự giác ngộ giải thoát, là điều căn bản của Pháp. Ai có thể thấy được Pháp trong nội tâm mình là thấy Đức Phật. Đồng nghĩa với giác ngộ, báu vật quý giá nhất là nhận ra được Pháp nơi chính bản thân mình, không phải bám víu vào ai, dù người đó là Đức Phật, vị Thầy dẫn lối cho ta đi. Khi ta có lòng tin chân thật nơi Pháp, ta sẽ có thêm động lực để thực hành. Báu vật đó quý giá hơn tất cả mọi thứ quý giá trên đời, vì nó có thể giúp ta vượt qua, chuyển hóa tất cả mọi vấn đề, mọi trở ngại trên thế gian này. Chướng ngại, khó khăn không biến mất đi, nhưng chúng ta không còn coi chúng là chướng duyên, vì chúng ta đã tìm được chân lý tuyệt đối. Lòng tự tin và tính tâm là những phần không thể thiếu trong việc thực hành tâm linh, ngoài lòng ngưỡng vọng và biết ơn. Đây là những đức tính ta có thể ươm trồng trong ta, vì chúng ít được thể hiện ra ngoài. Chúng ta cần có lý tưởng để ngưỡng vọng, và ta có thể tràn đầy lòng biết ơn khi hiện tại ta đã tìm ra được một lý tưởng để tôn thờ. Một lý tưởng được coi như vật quý báu nhất trên đời, đó là Pháp, là những định luật tự nhiên giúp ta thấy được chân lý tuyệt đối. Lòng ngưỡng vọng đó được thể hiện qua thái độ của ta đối với cuộc sống quanh mình, vì không có gì hiện hữu trên cõi đời này không chứa đựng Pháp, không mang tính vô thường, khổ và vô ngã. Dù ta nhìn ở nơi đâu, bên trong hay bên ngoài ta, tất cả đều là Pháp. Lòng ngưỡng vọng đối với Pháp giúp ta có lòng thương cảm đối với cuộc đời, đối với tất cả mọi chúng sanh, vì không có gì khác hơn ba đặc tính trên. Do đó tất cả đều chất chứa khổ đau. Lòng tin yêu, kính trọng ta dành cho Pháp được thể hiện qua thái độ của ta đối với tha nhân, đối với việc tu tập của ta. Trong truyền thống thiền Nhật Bản có một thói quen rất đẹp là thiền sinh vái chào các thiền sinh khác, cũng như tọa cụ của mình trước khi ngồi xuống tọa thiền, để tỏ lòng kính trọng đối với tọa cụ họ sắp dùng và huynh đệ đồng tu với mình. Chúng ta càng tập cho mình có được thái độ đó, ta càng cảm thấy nhẹ nhàng, cởi mở. Lòng ngưỡng mộ chứng tỏ rằng có điều gì đó còn to tát hơn bản thân ta, hơn tất cả các định kiến, các khả năng, một điều gì đó mà chúng ta có thể coi như là mục đích cuối cùng của mình. Lòng ngưỡng mộ khiến ta gắn bó với tín tâm. Lòng biết ơn là biểu hiện của tình thương, của sự tương quan, và có thể nới rộng ra đến với giáo lý, với sự tu tập, thực hành, nơi chốn, với các bạn đồng tu, với tất cả chúng sanh, mọi hữu tình trong vũ trụ. Chúng ta có thể tri ân duyên lành đã đưa chúng ta đến với con đường thánh đạo. Tất cả các đặc tính này, tính tâm, sự tự tin và lòng biết ơn giúp ta dứt bỏ được các ngã mạn, các định kiến cá nhân, vì chúng ta đã tìm được một thực tại vi diệu hơn, vượt lên tất cả mọi sự lo lắng ích kỷ cho riêng bản thân. Niềm tin phát khởi do ta đã nghe được chân lý, cần một nền tảng vững vàng dựa trên sự tìm tòi khám phá và tình thương yêu, nhưng không bao giờ một cách mù quáng. Đức Phật đã dạy: Này hỡi các tỷ kheo, tất cả vũ trụ này đều nằm trong sải thân và tâm này. Sải là một đơn vị đo lường của thời xưa, khoảng một thước tám. Nếu tất cả vũ trụ đều ở trong thân tâm này, thì đó là nơi ta cần quay về khám phá. Mọi lời giải đều ở trong ta, chỉ vì ta chưa khám phá ra chúng thôi. Khả năng tìm được chân lý trong nội tâm ta, đòi hỏi ta phải có sự tự tin nơi bản thân, nếu không ta dễ thối chí, không thể theo đuổi cho đến cùng. Niềm tin hoàn toàn rốt ráo giúp ta chắc chắn về con đường đã chọn, dù rằng ta chưa tìm ra chân lý. Đó là một sự thỏa hiệp, chấp nhận từ nội tâm, một sự thay đổi, chuyển hóa hoàn toàn để có thể thoát khỏi khổ đau, tiến đến tự do, giải thoát. Nếu cả vũ trụ này đều ở trong ta, ta cần phải biết thương yêu bản thân. Không có lòng thương, không thể có tính tâm. Chúng ta cần có một tình thương bao gồm sự dấn thân, một cảm giác vẹn toàn trong tâm hồn cũng như trong việc thực hành, chứ không phải phân hai, lúc thì nhớ thực hành, lúc lại quên. Khi đã có niềm tin và sự tự tin thì một con người vẹn toàn và một hướng đi chắc chắn sẽ là kết quả tất yếu. Tham vấn thiền sinh. Thưa ni sư, nếu không có ngã thì chúng ta thương yêu ai? Nói thế có phải là nghịch lý không? Ayakima, nghe có vẻ như nghịch lý, vì có hai cách hiểu. Nếu dựa trên chân lý tuyệt đối thì không có gì cả, không sanh, không diệt, vô ngã. Nhưng dựa trên chân lý tương đối, ta còn phải đối mặt với các cảm thọ, các vấn đề của mình. Chúng ta đối thoại ở đây dựa trên chân lý tương đối, vì trên chân lý tuyệt đối chúng ta sẽ không có gì để nói với nhau, vì không có ai để bàn cãi vấn đề gì. Đối với chúng ta, ái dục là một cảm thọ quan trọng, nói có vẻ nghịch lý, nhưng chúng ta chỉ có thể tu tập ở giai đoạn tương đối. Một khi đã đạt đến giai đoạn tuyệt đối, chúng ta không còn gì để nói.